Nhà văn Việt Nam hiện đại, chân dung và phong cách. Tác giả Nguyễn Đăng Mạnh. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành năm 2005. Người đọc: Trung Nghị, Ngọc Hân, Thu Hồng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Mấy lời mở sách. Tôi vào nghề dạy học, tính đến nay đã ngót nghét 50 năm. Tôi thường nói vui với các bạn đồng nghiệp, nghề của chúng mình là nghề nói. Nhà nước tổ chức ra những lớp học, tập hợp thanh thiếu niên lại để cho chúng mình nói hàng ngày. Mà nói là một trong những hạnh phúc của loài người. Nam Cao cũng nghĩ như thế. Trong một thiên truyện ngắn, ông viết, nói, trao đổi những ý nghĩ, những nỗi lòng, có lẽ là cái tật chung của loài người. Không được nói thì khổ lắm. Nhưng chuyện đời, nhiều khi cái vinh đi liền với cái nhục, cái sướng đi liền với cái khổ, cũng là ở cái chuyện nói ấy thôi. Nói thì phải có nội dung hấp dẫn, nếu không muốn mỗi giờ lên lớp trở thành một cuộc tra tấn đối với học sinh, sinh viên. Nội dung hấp dẫn có nghĩa là phải có ý mới, ý hay, sâu sắc và bổ ích. Phấn đấu để đạt được như thế cho mọi bài giảng của mình, thật khó vậy thay. Ở đại học, yêu cầu ấy lại càng gắt cao hơn. Ở cấp học này, đúng ra mỗi bài giảng phải là một công trình khoa học. Thực hiện yêu cầu ấy, trong quá trình soạn các bài giảng, môn văn học Việt Nam hiện đại, một cách tự nhiên, tôi đã đi từ nghề dạy học đến hoạt động nghiên cứu phê bình văn học. Đối tượng nghiên cứu và giảng dạy của tôi là lịch sử văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ 20 đến nay. Đây là thời kỳ trong giới cầm bút có sự thức tỉnh sâu sắc về ý thức cá nhân. Mỗi người viết đều muốn có những tìm tòi riêng về tư tưởng và nghệ thuật, đều muốn là một tiếng nói riêng. Vì thế, trong đời sống văn học có sự xuất hiện hàng loạt cá tính, phong cách độc đáo. Hiện tượng này đã hấp dẫn tôi rất nhiều. Và tôi đã lao vào đây, cái chỗ mà Nguyễn Tuân gọi là sộp nhất này, để tìm tòi, phát hiện. Đấy chính là lý do ra đời của tập sách này. Tôi đặt cho nó cái tên Nhà văn Việt Nam hiện đại, chân dung và phong cách. Tôi không phải là người làm lý luận, nhưng nghiên cứu, phê bình văn học tất nhiên cũng phải trang bị cho mình một số khái niệm lý luận cần thiết để làm công cụ tư duy. Tôi hiểu phong cách nghệ thuật là một khái niệm thuộc phạm trù thẩm mỹ, có nghĩa là nhà văn phải thật sự có tài năng, phải thật sự sáng tạo ra được những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao mới được xem là nhà văn có phong cách. Phong cách là một trình thể nghệ thuật. Mỗi nhà văn có phong cách tạo ra cho mình một thế giới nghệ thuật riêng. Thế giới nghệ thuật ấy, dù phong phú, đa dạng thế nào, vẫn có tính thống nhất. Cơ sở của tính thống nhất này là một nhãn quan riêng về thế giới và sâu xa hơn nữa là tư tưởng nghệ thuật, aidipotiki, riêng của nhà văn. Chừng nào chưa nhận ra tính thống nhất ấy, thì chừng đó chưa thể xem là đã nắm được phong cách của một nhà văn. Phong cách bao gồm những đặc điểm độc đáo của các tác phẩm của một nhà văn, từ nội dung đến hình thức. Nhưng phong cách là một cái gì cụ thể, hữu hình, có thể và phải mô tả được. Cho nên, nói phong cách, dù có đề cập đến nội dung tư tưởng, cũng phải chỉ ra được nội dung ấy đã được hình thức hóa như thế nào. Trong quá trình sáng tác của nhà văn, phong cách nghệ thuật của ông ta luôn luôn biến chuyển từ tác phẩm này đến tác phẩm khác. Bởi vì viết văn là một hoạt động sáng tạo. Sáng tạo thì luôn luôn phải đổi mới. Nhưng dù đổi mới như thế nào, phong cách vẫn vận động trên một cơ sở thống nhất, khiến cho các tác phẩm của nhà văn, dù có những nét rất khác nhau, vẫn là tác phẩm của ông ta, chứ không của ai khác. Phong cách một khi đã định hình thì thường có tính bền vững. Vì tạo ra phong cách, ngoài thế giới quan, còn có rất nhiều nhân tố khác, như truyền thống gia đình, hoàn cảnh sống, môi trường thiên nhiên, môi trường văn hóa, thói quen suy nghĩ, cảm xúc, cách tạng, temperament riêng của nhà văn. Những tác động ấy, những thói quen ấy không dễ gì thay đổi. Có ảnh hưởng lớn tới sự hình thành phong cách của một nhà văn thường lại là những ấn tượng của ông ta về môi trường sống của mình từ tuổi ấu thơ. Phát hiện ra một cách đầy đủ và chính xác phong cách nghệ thuật của một nhà văn, tôi cho là một điều cực khó. Khó nhất là tìm ra tính thống nhất của phong cách, còn dựng chân dung văn học lại có cái khó khác. Phải làm sao chớp được những nét tiêu biểu, những chi tiết xuất thần của nhà văn. Văn chân dung rất gần với văn sáng tác. Nó là một thứ bút ký về người thật, việc thật, phải có điều kiện tiếp xúc nhiều với người thật, phải có óc tưởng tượng và khả năng hư cấu để dựng cảnh, dựng người, tạo không khí. Có người vẽ chân dung chỉ dựa vào những chi tiết của con người, nhà văn trong đời sống. Có người thì chỉ dựa vào văn của ông ta. Riêng tôi muốn phối hợp cả hai, làm sao văn và người soi sáng lẫn cho nhau. Tôi quan niệm cái tôi ngoài đời và cái tôi trong văn của người nghệ sĩ bao giờ cũng có sự thống nhất, không phải thống nhất ở bề ngoài, ở bề nổi nhiều khi có vẻ rất khác nhau, mà ở bề sâu, ở bản chất tâm hồn của ông ta. Tìm ra chỗ thống nhất này cũng là điều thú vị, nhưng rất khó. Trong tập sách này, tôi viết về 22 cây bút xuất hiện từ những năm 30 trở lại đây. Có nhà văn, có nhà thơ, có người viết phê bình, có lớp già, lớp trẻ, nhưng đại đa số thuộc thế hệ tiền chiến. Có người tôi viết về phong cách nghệ thuật, có người chỉ vẽ chân dung, có người viết kỹ, có người chỉ phát qua vài nét. 22 người, một con số ngẫu nhiên, chẳng hề có sự chọn lựa theo một tiêu chí nào hết. Biết được ai thì viết về người ấy, biết đến đâu thì viết đến đấy, không dám cho mình viết như thế là đúng, là hay. Chỉ hy vọng gửi gắm được trong mỗi bài viết lòng biết ơn sâu sắc đối với những người mà nhờ đọc sách, nhờ những cuộc tiếp xúc tôi đã học hỏi được rất nhiều để có được chút ít đóng góp trong công tác giảng dạy và nghiên cứu phê bình văn học mấy lâu nay. Quan Hoa, 10 tháng 12 năm 2000.